Vậy hôm nay sáng nay nấu đồ ăn sáng thì Tịnh Khê đem đồ ăn sáng lên và Tịnh Khê mời cha và chị của mình. Cha và chị thì hiện tại đang ở nhà thờ Vị Lai Pháp và ông đang tu tập mà hình như đã 3 năm nay rồi. Mà hỏi ông muốn đi đầu thai thì đưa ông đi đầu thai, nhưng ông không chịu đi đầu thai. Ông thấy con gái ông ở đây, ông nhất định theo con gái để tu. Và hai cha con đó không hề làm cho cô bất ổn. Và họ cứ Tịnh Khê tụng kinh thì họ nghe, và Tịnh Khê ngồi thiền thì họ ngồi thiền. Họ rất là ngoan và họ không có làm cô bất ổn gì cả. Thì gần như không cảm ứng thấy họ bao giờ cả. Tới ngày mà Tịnh Khê muốn đi về quê, Tịnh Khê nói với cô là xin cho về quê. Bởi vì thực chất ra là hiện tại giờ phút này cô đang muốn dẹp hết tất cả. Cô đang muốn dẹp nhà thờ, thì Tịnh Khê thấy vậy, Tịnh Khê nói là dẹp nhà thờ thì thôi xin cô cho Tịnh Khê đi về quê. Thì vừa nói là cha của Tịnh Khê ra mặt liền tức thì. Và chị của Tịnh Khê làm cô lạnh từng luồng là có Tịnh Khê chứng kiến luôn. Thì khi cô mời ra thì ông nói rằng nếu mà Tịnh Khê đi về thì hai cha con vong hồn siêu lạc, không được cứu. Ông đã tu mấy năm rồi, ông muốn tu cho đến khi nào ông dứt nghiệp để ông được đi đầu thai chuyển kiếp. Thì vẫn có nhiều trường hợp như vậy, vẫn về nhà thờ Vị Lai Pháp để tu và một thời gian ngắn. Thí dụ như mẹ của Nguyễn Quốc Trí chỉ tròn một năm là bà đã hơi dứt nghiệp bà và bà trở về các. Còn ai nghiệp nặng hơn thì phải chấp nhận tu lâu hơn nữa để hoán cải nghiệp quả của mình. Chó nông hàng xóm mình đã sủa gì mà kinh. Thì rồi cô nói thôi thì con ráng ở đây đi tới tháng 7 đi, rồi để rồi cho đưa ba với chị đi đầu thai đi cho nó dứt cái nghiệp đi. Rồi con về ngoại cũng nhẹ nhàng, chứ nếu con về ngoại thì dứt khoát là họ sẽ uất hận. Và họ uất hận thì họ quay họ đánh con, đánh mẹ con, họ phá trong nhà. Họ không phải là một linh hồn tỉnh thức. Cô nói rồi, có thể các bạn chưa biết điều đó. Những cái vong hồn chết mà vướng nghiệp ngạ quỷ, đặc biệt nghiệp ngạ quỷ, là những vong hồn không tỉnh thức, không biết gì cả, không ý thức gì cả, làm theo bản năng. Đói thì muốn ăn, khát thì muốn ngủ. Đến cửa chùa không thích nghe kinh, không thích gì cả, đến cửa chùa để giật lọc thực mà đút vào miệng. Chỉ có thế thôi. Đó là vong hồn của ngạ quỷ. Và Tịnh Khê về đây thì họ được bình an, ăn mặc phủ phê, họ không có thiếu thốn. Nhưng mà tới không biết thời gian bao lâu, bởi vì Tịnh Khê lúc đó cô bảo con đưa hay con tự đưa? Cô bảo cho Tịnh Khê cúng đi rồi đưa về biệt nghiệp điện đi cho nó nhẹ nhàng, rồi tới tháng 7 đưa đầu thai. Thì cô vẫn cứ tưởng là đang ở biệt nghiệp điện. Ai ngờ tới cách đây 3-4 năm ngày đó thì ông về quỳ lại, và khi mời ăn ông về quỳ lại. Nhưng mà con đưa biệt nghiệp điện mỗi ngày, con có mời ăn không?
Con không mời.
Rồi. Thì bây giờ ông về đây, và bây giờ cô hỏi thì ông nói nếu Tịnh Khê bỏ chùa đi về thì là ông về theo. Cô mới hỏi đến tận sáng giờ phút này cô mới mời ăn thì hỏi thì ông không ăn được. Hỏi tại sao ông không ăn được, ông nói không, mở cổ họng không ăn được. Rồi cô hỏi trước giờ ăn được không, ông nói chỉ ngày nào cúng chiêu âm toàn cục thì lúc đó Tịnh Khê mở cổ họng tất cả thì ổng được ăn. Mà hỏi ổng có về biệt nghiệp điện, ổng nói không ở biệt nghiệp điện, vẫn ở nhà thờ Vị Lai Pháp. Rồi cô hỏi chứ sao Tịnh Khê đưa ông không về, ổng nói ổng không biết, ổng biết biệt nghiệp điện là đâu hết. Thì như vậy cô mới nghiệm ra một điều mà bao nhiêu ngàn năm nay chúng sanh và những vị thầy giỏi, những vị thầy tài giỏi, họ chưa biết được công pháp. Họ chưa biết công pháp của thiên trạo. Họ có thể có ấn truyện, ấn hành đạo, họ có thể có quyền bính, nhưng họ không cứu được cho người thân của họ. Bản thân họ không cứu được cho người thân. Chỉ có điều là họ tu, thí dụ như ở Vị Lai Pháp, ráng tu, ráng tụng kinh, ráng niệm Phật, Ráng mà hạnh phúc thi ân bố đức cho nhiều vào và xin quy công đức đó để cứu cha của mình. Vậy đó, cứu cha của chị của mình. Thì bây giờ cô mới biết điều đó. Và khi nào cô biết thì điều nào cô nói ra với các bạn, điều đó ghi vào công án thiên trạo, điều đó ghi vào công pháp của vị là pháp. Mà cô không hề biết các bạn ạ. 41 năm nay bây giờ cô mới biết. Cô vẫn nói nhưng mà nó cũng chỉ lơ lơ lửng lửng. Cô nói rằng bản thân ta không cứu được người nhà của ta. À, thay vì con tu con không cứu được cha con, chị con, mà con phải hạnh phúc thi ân bố đức cho nhiều vào và con xin quy phúc. Thì cái phúc đó mới đưa vào trong cái túi chuyển hóa thân căn của cha và chị của con. Cô không hề biết. Cô cũng có nói điều đó, cô biết điều đó, cô giảng điều đó, nhưng cô không đến tận giờ phút này cô nói với các bạn một lần này nữa để các bạn hiểu rằng đó là nguyên tắc của công pháp thiên trạch. Và công pháp thì bảo rằng là tịnh khê, cho dù tịnh khê giỏi đến đâu, tài đến đâu, tịnh khê cứu bao nhiêu người, chữa bệnh giúp bao nhiêu người, thì đối với vong hồn, cứu vong hồn bao nhiêu, thì đối với vong hồn những người trong nhà của mình, tịnh khê bất lực. Tịnh khê chỉ có làm lập công quả thi ân bố đức hành trì thì tịnh khê mới xin chuyển hóa, và đặc biệt là xin chuyển hóa cho chính con người nào tên tuổi, thì lúc đó cái phúc đó mới quy qua để đánh đổi cho cái họa của vong linh. Điều này cô nói để mong rằng các bạn hiểu, để mà sau này các bạn hành đạo. Bởi cô nói với các bạn rằng cô lo lắng rất nhiều. Cô chết rồi thì các bạn không còn người chỉ đạo, các bạn không còn người, bởi vì bản thân các bạn không nhìn thấy được phần âm, các bạn không tiếp xúc được phần âm, cho nên những việc các bạn làm, các bạn làm cũng chỉ là được chăng hay chớ, chỉ làm theo tâm nguyện của mình, chứ kết quả đạt được đến đâu chưa biết. Và đến giờ phút này thì cô đau buồn, quá sức đau buồn. Ông và chị của Kiều đi về nhà thờ vị Lý Pháp chắc cũng 3 năm. Thế mà không được ăn, không được mặc. Một tháng chiều ăn được ăn một lần, thương xót, quá sức thương xót. Và khi mà tất cả mọi người ngồi ăn thì họ đứng, họ nhìn vào, cô nói rồi, các phần âm lẫn khuất trong nhà, họ nhìn vào mâm cổ, mâm cao cổ đầy mà người sống đang hưởng, họ không được hưởng. Họ không được hưởng thì họ thèm, họ khát, họ đói, họ khát. Và khi họ đói khát thì sao? Họ quậy trong nhà, trong cửa. Nếu là người trong nhà thì sẽ quậy người trong nhà, còn nếu người bên ngoài thì họ sẽ phá, thí dụ phá cho bể bánh xe, phá cho thằng nhỏ mê vi tính, phá cho người cha nghiện rượu, có bồ, vân vân. Đó là cái chướng nghiệp về âm phần. Nếu ở trong nhà mình có phần âm mà mình không biết để hóa giải, không biết để đưa đi. Còn nếu là người thân trong gia đình mình thì mình thờ trên bàn thờ, không bao giờ, mình đâu có đẩy họ được ra ngoài được. Thì nếu mà mình thờ, mà mình cúng, mà mình không có trọn vẹn cái tâm, cái dạ, lòng tin đủ đủ theo công pháp thì họ không được ăn. Vấn đề là ở tại đây giờ phút này họ không được ăn thì sao? Họ uất hận và họ đánh, họ phá. Nhưng ở đây họ không đánh phá Kiều, họ không có làm cho bạn Kiều bất ổn, nhưng họ làm cô, bởi vì chị người cô này cảm ứng được. Bữa nay, tức là trước đây 2 ngày, 3 ngày Tịnh Khê xin về nhà thì cô nói được rồi. Cô đã nói rồi, còn một mình con với Tịnh Nguyên ở đây thôi. Thì chị Út về, chị Út đi rồi, còn chị Thủy thì chị Thủy cũng lên rồi về, lên rồi về, còn hai đứa thôi. Nếu hai đứa con không còn ở nhà thờ vị Lễ Pháp, cô ngay lập tức dẹp pháp đạo. Bởi vì cô muốn điều này từ rất lâu rồi, cô không còn chịu đựng nổi gánh nghiệp này. Nó tròn lên vai và nó đánh cô bi thương thống thiết suốt 41 năm. Cô không muốn nữa, cô dừng lại. Nhưng mà giờ còn hai đứa con, cô bỏ không đành, tụi con vẫn đi theo đường đạo. Thế là tới giờ phút này thì bữa nói vậy, cô nói một lần rồi thì Tịnh Khê, rồi cô sẽ gửi cái file đó cho các bạn nghe, thì xong thì yên ổn rồi 2-3 ngày nay. Bây giờ Tịnh Khê lại quyết định là Tịnh Khê xin cô cho đi về. Thì cô, thì con về thì con về. Thì cô vừa nói xong lên mời ăn thì ông quỳ lại sau lưng cô, không có đứa con gái. Và tới khi cô hỏi, nói Tịnh Khê nói đưa ông lên biệt nghiệp điện, ông nói không hề, ông không biết biệt nghiệp điện là đâu cả. Chứng tỏ rằng Cô, ngày xưa giờ cô vẫn tưởng rằng người cô này xuống lệnh quyết định một vấn đề nào thì coi như là ấn triện đã chuẩn. Ai dè đâu Tịnh Khê đứng ra làm không được, bởi vì đó là cha ruột và chị ruột của Tịnh Khê. Cái nghiệp đó là nghiệp của chính mình phải nhờ huynh nhờ đệ, bản thân mình không làm được. Còn vấn đề nữa, nếu người ta không bằng lòng, ví dụ nói đưa vào chùa cúng, đưa vào chùa để gửi tu, họ không bằng lòng thì họ không chịu vô chùa. Mình mới nói ất giáp tiếng trước tiếng sau họ trốn mất tiêu. Mình làm đủ lễ mà đưa vô chùa đủ lễ hết, dòng hồn họ không nhập tự, họ trốn ngoài đường, họ là hồn siêu phách lạc mà. Chừng nào mình nắm đầu được họ, mình đem thấy vô chùa. Mà thấy vô chùa rồi hả, xin lỗi nha, lơ lơ đảng đảng họ bỏ trốn tiếp. Bây giờ cô mới biết điều đó các bạn. Còn ở đây thì Tịnh Khê đưa không được, mặc dù cô đã chuẩn để đưa. Hỏi ông không biết đâu là biệt điện, ông vẫn ở đây và ông nhịn đói mỗi ngày, và mọi người trong nhà thờ ăn uống no sai phủ phê dư giả thì ông và con ông nhịn đói. Trời ơi, bi thương thống khổ đến chừng nào. Mẹ của Nguyễn Quốc Trí về ở trong nhà thờ vị Lê Pháp tu chỉ có một năm là được trở về căn và hóa giải tất cả chướng nghiệp của mình. Bởi vì mỗi ngày cô đều trân trọng mời cơm. Bởi vì cô thấy rằng bà là một cái nữ tướng của thiên trào mà bà rất là dõng lượng, tài ba, oai nghi, cho nên cô trân trọng. Và cô đã chấp nhận để về trong nhà thờ thì cô trân trọng, cô mời ăn mỗi ngày. Thì như thế cô cũng là kẻ chưa đủ nghĩa đủ tình. Bởi vì cái người thiếu ăn thiếu mặc cô không cho ăn. Xin lỗi, đó không phải lỗi của cô, đó là sự vô minh của cô. Và cô tưởng rằng được, ai ngờ không được. Cô tưởng rằng đã đưa biệt nghiệp điện, ai dè không đưa được. Cô tưởng rằng mở cổ họng ăn được, ai dè không ăn được. Thương xót kinh khủng. Rồi họ nghĩ thấy chưa, cái bà kia có thế có thần, bà kia là thiên tướng thiên tào, cho nên là bà cô hai đích thân mời ăn từng bữa, còn mẹ cha con tôi là vong hồn quỷ đói cô hai bỏ rại. Trời ơi, xin lỗi ông, xin ông hiểu cho, tôi không hề biết chuyện này. Bây giờ ở đây cô nói để cho tất cả nghe biết hiểu các bạn à. Cô chỉ sợ rằng khi cô chết đi rồi thì không còn ai để dạy các bạn nữa. Và khi cô mất đi rồi thì các bạn sẽ làm theo cảm tính, theo quán tính, theo bài bản mà các bạn không biết được hệ quả, hậu quả, kết quả của cái việc mình làm. Các vị thầy trên khắp các mọi nơi thải đều hành theo hoặc là hành theo ấn triện ở trên xuống và tự quyền làm theo ý của mình. Một vị thầy mà chủ một cửa đền, cửa điện mẫu chẳng hạn. Một vị sư mà chủ của một cái chùa chẳng hạn. Các vị thầy lỗ ban, các vị thầy mở đền chùa riêng, mở miếu mạo riêng để hành đạo, hành pháp, vân vân, chẳng hạn. Họ tưởng rằng họ làm được, họ tưởng rằng họ làm đúng. Cũng như người cô này tưởng rằng mình không sai suốt 41 năm. Bây giờ hóa ra người cô này sai lè lè ra đó mà không biết, không sửa, không để ý, không để tâm. Các bạn, lỗi của cô, xin lỗi. Và cô nói như vậy. Rất nhiều trường hợp mà đã đến cô và cô đã ứng cứu, cô đã hóa giải cho trở lại bình thường. Rất nhiều trường hợp. Thế mà cô lâu nay thì cô bị hành quá sức trong 2 năm nay rồi thì cô lại không, 11 năm nay cô không có đứng ra trực tiếp để hóa giải nghiệp quả cho bất cứ ai nữa. Cô chấm dứt tất cả. Nhưng mà trước đó bao nhiêu năm, có rất nhiều trường hợp các bạn ạ. Thí dụ như một cô đó tên là cô Ký. Cô là giám đốc của công ty bất động sản của Đông Thạnh. Và cô đến với cô. Khi mà đến thì cô nói em có một đứa con trai nào chết hay không. Đây có một đứa chừng 2 tuổi mà nó bụ bẩm đẹp trai dễ thương lắm nhưng mà trần truồng. Ở đây, đúng rồi, em có đứa con 18 tháng tuổi chết. Nhưng mà chị em nói là trạng. Ai nói? Em đưa nó vào trong điện mẫu ở Đông Thạnh. Và điện mẫu và bà sư trụ trì điện mẫu đã nhận nó vào và cho nó tu tập tại điện mẫu. Trời ơi, em tốn không biết bao nhiêu tiền. Cứ tháng này bà nói nó đòi tiền mua ngựa, hôm mai nó đòi tiền mua quần áo, ngày mốt đòi tiền sách vở, bữa kia đòi tiền vô trường. Và em đóng tiền liên tục trong vòng mấy năm nay, không biết 3-4 năm gì đó. Nói Em thờ ở nhà nữa, hỏi thờ sao? Em thờ trạm, em thờ ngựa, em thờ tượng con em. Rồi rồi bà án cho em mà, bà án cho em thờ mấy năm nay từ con chết tới giờ mà. Thờ trạm mà, trạm đâu trạm. Nếu nó là trạm nó về đây với đồ trạm chứ nó không phải trần truồng. Mà nó về đây nó phi ngựa vô cửa rồi nó leo xuống chứ không phải là nó bò lê bò lết mà ở trần ở truồng. Thế cổ khóc hòa, chị cứu em. Thế là chính cô, chính cô đã cho xóa cái bằng thờ trạm đó đi. Cái tên của bé đi ra ngoài lập một cái, làm một cái bảng tên, một cái bảng tên để đem về thờ trên bàn thờ cửu huyệt. Và chính cô đứng ra lo cho cổ, đưa dòng bé về, nhưng cổ phải lập hương hoa trái tới chỗ cái điện thờ kia và cổ xin cho rước dòng về. Nhưng mà cô không làm điều đó bởi vì đứa bé nó nói nó không hề ở trong điện thờ đó. Các bạn nghe chưa? Tại sao? Bởi vì khi mà ta chuẩn bị đưa nó đi mà nó liếm nhà, liếm cửa, liếm cha mẹ, vợ chồng con cái, nó trốn mất, nó không đi. Nó không đi rồi khi ta đưa lên chùa là ta đưa không có linh hồn. Và khi mà nó trốn đi rồi thì nó trở về nhà như cũ. Vậy nghe các bạn, chuyện này cô rành lắm trong 41 năm nay. Và cô hóa giải nhiều trường hợp như vậy trong 41 năm nay các bạn ạ. Đó. Thì cũng có một lần cũng vậy, chị đó là chị Tư. Và chị có đứa con cũng 18 tháng tuổi chết là cắm đầu trong cái thùng nước, lu nước mà chết. Thì chị cũng đem lên trên điện thờ, mà chị ở dưới Bình Thạnh, chị đem điện thờ ở Bình Thạnh và chị thường xuyên cũng như vậy. Chị nói trời ơi, chị nghèo lắm, vợ chồng đi làm mướn. Thậm chí chị đi ở giúp việc cho đứa em gái của mình để lấy tiền. Và chị nói đòi riết à. Bà sư trụ trì đòi riết, đòi nay quần nay áo, may may tập học vở học đòi riết. Trời ơi, tụi em làm không ra tiền mà đòi riết. Thế rồi bà vô tới nơi thì bà phát lên, bà lạnh. Bà lạnh, bà lăn nổi giường nổi chiếu, cô để nằm trên bộ salon. Và cô với bé Chi và ông chồng của bà với đứa con trai của bà mà nhào lại, bốn người mà đè không nổi bà. Bà lên cơn lạnh mà bốn người đè bà không nổi, lấy hai cái mền đập lên. Cuối cùng khi thu được, đẩy được, lúc đó mẹ Diêu Trì hành xử, rước ra được, bà tỉnh. Thì hỏi thì kêu dậy thì nói là đứa bé 18 tháng tuổi và một con chó cái, màu lông màu hung, mà con chó đó rất đẹp, lông sát da màu hung. Và khi cô hỏi thì ra là đứa con trai này nó nói nó là con của bà. Và hỏi tại sao mà hành mẹ, nó nói nó lạnh quá, không có quần áo mặc, nó trần truồng. Hỏi bà thì bà nói áo trạng áo đồ mua suốt ngày, mua miết, không có thiếu gì cả, mà làm sao mà nói trần truồng được cô. Thì người ta lấy gì tin cô, lúc đó cô chưa có vị lễ pháp, cô chỉ là một bà thầy vô danh ở một xó quê nghèo. Thì cô nói tôi khẳng định với bà như vậy. Hỏi xong rồi thì mẹ Diêu Trì về thì mẹ dụ nó và cô dụ nó là lên chùa hang để tu. Thế là cô nói bây giờ ngày mai ngày mốt tùy theo bà hẹn, là bây giờ bà mang một đĩa trái cây, một bình hoa, bà lên, bà đừng nói gì, bà nói cái mấy sư đòi bà 1-2-3 triệu, bà đừng nói gì hết, để đây là em làm hết, chị không phải nói gì cả, chị chỉ vô thắp hang những hạt thắp nhang, xong chị để bình hoa, để trái cây lên, chị cúng, chị quỳ lại, ba lại, chị ra ngoài điện thoại cho em làm tất cả. Thế là cô làm, cô đưa bé về trên đó. Nhưng mà không, không phải cô, lúc đó là cô nhờ bạn Phương. Bạn Phương chính là phần căn của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vậy nha các bạn. Rồi ở đây nữa, người thật việc thật, những chuyện này, mỗi một chuyện cô có thành thể nói thành một file. Nhưng bởi vì tà âm cứ đánh cô suốt ngày, cô đau đớn suốt ngày, cô không còn tỉnh nữa. Cô nói rồi, nếu có ai đó, có người nấu cơm, có người trồng rau, có người hương hoa, có người dầu đèn, tất cả cô không phải lo một cái gì hết. Để cô kể lại tất cả những câu chuyện này là người thật việc thật. Và người thật việc thật đó chỉ có cô biết, không có vị thầy nào biết. Cô dám nói một câu, nếu có các vị thầy nào biết, các vị thầy đã thấy họ thất bại ở chỗ nào và họ cứu nhân độ thế với cái tâm của họ thì họ sẽ làm được những điều họ muốn theo một cách khác. Còn ở đây không làm được gì hết. Các vị sư trụ trì của đền điện miếu phủ, họ đều có tâm, họ đều có lòng, nhưng họ không làm được. Bởi vì sao? Nó có chịu theo vô chùa đâu, nó có chịu theo vô đền miếu đâu, nó trốn mất tiêu mà. Rồi khi mẹ nó trở về, nó lại lẻo đẻo theo chân mẹ nó tiếp. Vấn đề là như vậy đó các bạn. À, cũng như bây giờ Tịnh Khê làm không được thì Tịnh Khê trở về chùa thì cha và chị Tịnh Khê lẻo đẻo theo tiếp, nhưng cuối cùng Tịnh Khê không hề biết rằng họ chết, họ đói. Khi mà mình vẫn ăn sung sướng, họ không ăn được gì cả, mà họ vẫn nhẫn nhịn, bởi vì họ mong rằng họ tu, để họ mong rằng họ chuyển hóa nghiệp lực để họ đi tu sang kiếp sau, không mau theo nghiệp quả của mình nữa. Các bạn thấy thương đứt ruột không? Bởi vì họ chấp nhận nhịn đói để mà tu, chứ không phải là họ họ giật thức ăn, họ đánh cô, họ giật thức ăn đút vào miệng họ. Các bạn thấy thương đứt ruột không? Nhưng việc chưa làm được, chưa làm trọn vẹn được, mà lại lỗ hà ra lỗ hổng để cho khổ thảm đến như vậy. Đó là cũng là lỗi của cô. Đưa về rồi mà cô không kiểm tra, bởi vì cô tin 100% rằng cô nói được là phải được. Đó cũng là sai lầm của cô, tội lỗi của cô nha các bạn. Đấy, con của chị Tư lúc đó là nhờ cậu Phương. Cậu Phương là căn của Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mắt Đỏ. Nhân đây cho cô mở một cái dấu ngoặc để cô nói với các bạn. Đạo Phật nào nói rằng các vị Bồ Tát, các vị La Hán không còn đọa lạc nữa, vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi? Đó chỉ là sách sử thôi các bạn ạ. Bạn Phương là căn của Địa Tạng Vương Bồ Tát, linh như miểu, về tiếp xúc nói chuyện như là người sống. Và khi đưa lên trên đó, lên chùa hang, cái chùa hang đó lớn lắm mà từ chợ lớn từ các nơi đều lên thờ mẫu và thờ Phật. Thế là đưa lên chùa hang thì cô không đưa, cô bảo Phương Phương nhờ cậu Phương về giúp giùm chị hai. Thì Phương về mà Phương nói chứ em có mang đi đâu, đâu có. Phương về và Phương mang đi, bà ấy lên cúng đúng trình tự, bà mang lên cho cô một một chục hoa quệ và đĩa trái cây. Cô mẹ duy trì về không cho nhận. Hai vợ chồng đem hết lên trên chùa hang mà cúng đi. Ở đây không, cô Lan không có nhận, bởi vì chướng nghiệp bà chưa qua đâu. Mà trở lại nữa thì con Lan nó trả không nổi đâu, nó ăn lộc thực nó trả không nổi đâu, đem lên chùa hang. Thế là bà đem chùa hang cúng. Chỉ có 5 ngày sau thôi, mẹ duy trì nói kêu hai vợ chồng bà Tư lên đây cho ta nói chuyện. Kêu lên, nó không chịu tu đâu, nó quậy nát trong chùa. À, bây giờ chùa người ta đem người ta xích ở ngoài đường á, nói cho bà biết vậy, bà lo bà chỉnh sửa đi. Bà lương cân tráo đấu, bà gian xảo hại người, bà mở miệng ra, miệng ra thì bà niệm Phật, nhưng mà bà tâm thì tâm ma, mở miệng ra thì chửi chồng, mở miệng ra thì mắng con xem xét, mở miệng ra thì nói tục, bà mê cờ bạc rượu chè. Mẹ chửi quá trời trời luôn, bà không lo tu ta trả con bà lại trở lại như bà, trời không cứu được. Khóc quá trời khóc, con hứa, con hứa, con hứa. Xong 2 ngày sau, ông cha đưa lên lại tiếp lạnh lăn ra. Có con chó cái luôn, con chó cái lông mùng hung rất đẹp. Hỏi nó tội gì, tại sao nó nhập vào bà, nó có bà con nó không, tại sao nó đi ngoài đường thấy bà nhập, nhập vô bà có tội gì? Xin lỗi nha, cô không muốn nói, nhưng mà cô không nói thì các bạn lấy gì để tin? Nó nói con bé, con chó có tội gì? Tội đam mê sắc dục. Và nhập vào bà này tội gì? Ở với thằng em rể để chi? Nó cho tiền bạn, các bạn. Thế là rồi lên một lần thứ hai cũng lại lăn lộn ra đó mà lạnh. Khi mà hỏi mẹ, mẹ mẹ về cứu, để chị Tư chết, mẹ ơi chị Tư xỉu rồi, xỉu cứng rồi mẹ ơi về cứu. Đi xuống bệnh viện, bác sĩ ra, bác sĩ ơi tôi xỉu. Bác sĩ, bà nói bà nói lại lại, bà xỉu cái gì? Bác sĩ ơi tôi mới xỉu và tỉnh. Bà từ từ đi khám người này xong, bà đang tỉnh chờ đi. Ổng vừa quay lưng ngã rầm ra xỉu liền. Vậy đó các bạn, bệnh tà là vô bệnh viện thua, bác sĩ thua. Thế là rồi cô mẹ mẹ mang lên, chị Tư chết, chị đang xỉu rồi, mẹ ơi chị chết, con cái tù mẹ ơi. Mẹ về đứng từ từ để nó ta chết sao được mà chết. Xong mẹ nói đâu rồi, con chó cái đâu rồi, ra đây. Thằng bé đâu rồi, ra đây. Các mi muốn gì nói đi, muốn cái gì? Rượu thịt, chân giò, huyết heo, cái gì quýt tươi đó đánh đó,
tiết canh.
Tiết canh muốn gì? Không muốn gì hết á. Bắt đầu mở mắt ra nói không muốn gì hết á, tại sao đem tôi lên chùa mà rồi nhốt tôi ngoài đường, không cho tôi vô chùa ăn, không cho tôi ăn. Ai biểu mày quậy quá vậy? Mày quậy hết rồi làm sao mà cho mày vô chùa? Mày quậy nát chùa hết sao? Vụ riết vụ riết hồi nữa, vụ hết giờ muốn gì? Không muốn gì hết á. Quậy xong bắt đầu cũng một lần nữa, cô lâu quá rồi, khi nào cô tỉnh cô sẽ nói về chuyện này. Mà bởi vì cái chuyện này nó là một mắt xích thôi, cho nên cô xin phép cô nói sơ qua thôi. Từ từ rồi cô sẽ nói tiếp từng trường hợp một trong 40 năm cô hành đạo. Và những cái trường hợp hành đạo đó, mỗi một trường hợp đều có dị biệt, cá biệt, hoàn cảnh riêng tư. Và cô tùy theo từng hoàn cảnh dị biệt mà cô gọi là lách luật mà cứu, lòn lách mà cứu. Vậy đó các bạn. Thôi, ở chỗ này cũng mong rằng cha mẹ ngôi cao thấu hiểu lòng con. Con không từ bỏ công việc hoằng pháp độ sách. Nhưng nếu cha mẹ cứ để tà âm đánh con như thế này thì con dừng lại, con không tiếp tục hoằng pháp nữa. Cầu xin cha mẹ chứng tri cho lời thề này của con, lời nguyện này của con. Cầu xin. Thì ở đây cô quay lại cô nói với các bạn. Những cái vong hồn đưa lên chùa, rất nhiều vong hồn không hề ở trong chùa. Ba của bạn Đăng Thanh là bác sĩ mổ, bệnh ung thư chết. Và đương nhiên là một bác sĩ mà chết vì bệnh ung thư thì đương nhiên cái nghiệp gieo từ chỗ đó, lấy tiền của bệnh nhân ung thư thì mới chết, mới ra bệnh ung thư mà chết, đưa lên chùa. Và tới khi Đăng Thanh từ Mỹ về thì Đăng Thanh tới nhà cô, thì vừa tới nhà có người bạn Đăng Thanh là Ngọc Hà. Ngọc Hà là bạn thân của Đăng Thanh và Ngọc Hà là môn sinh của vị Lê Pháp. Ngọc Hà xin giúp giùm Đăng Thanh. Thì Đăng Thanh vừa về tới nhà vào đây thì là ông quỳ ở ngoài sân, ông mặc vest tông đàng hoàng. Hỏi ông nói ông là cha của Đăng Thanh. Thì hỏi thì ông xác nhận, hỏi ông sao có việc gì mà về đây, theo Đăng Thanh về đây. Ông nói ông không ở được trong chùa, ông không ăn được cơm chay. Trả ông về đi, rước ông về lại nhà. Thì Đăng Thanh về, trời ơi chết. Đăng Thanh về lần đầu tiên thì Đăng Thanh về tới là rồi cô tiếp xúc xong, cô nói với Đăng Thanh là đi về nói với mẹ đi. Thì Đăng Thanh đi về bển, Đăng Thanh nói với mẹ, mẹ không bằng lòng. Mẹ nói tao không bằng lòng, tu không chịu thì tu đi, không được gì nhà. Thế là xong. Lần thứ hai Đăng Thanh về đây, ông về nữa, ông nói chứ à. Ông nói không, ông không về được. Thì ông về ông đánh, ông đánh, ông nói cô nói ông mà không nghe lời ông là chủ nhà mà, ông là chủ, là chồng, là cha mà không nghe lời ông phá sống không bằng chết. Thì tới hồi Đăng Thanh nói chị ơi em chết mất, chị ơi mẹ em đòi tự tử, anh em đòi tự tử, tưng bừng hết, không còn chỗ nào nói. Chị đã nói với em rồi, chị làm sao bây giờ? Thế là rồi nói ổng thì bắt buộc, cuối cùng phải bắt buộc bà phải rước ổng về thì ông hết quậy. Vấn đề vậy, rất nhiều những trường hợp như vậy. Cô ngồi đây đang đột xuất, cô không thể nhớ hết. Và đồng thời ở đây đang có hai cái linh hồn của cha và chị của Tịnh Khê. Thì khi cô mời về, cô quên, cô nói trở lại thì ông về, ông quỳ dưới đất. Ông quỳ ở đây, còn người chị không hề thấy mặt. Cô tưởng rằng chị đi đầu thai rồi, bởi vì cô rước về không thấy về. Nhưng mà khi cô kêu một hơi nữa thì thấy chị về và chị bước vào cửa, chị đứng đó. Và chị mái tóc dài bủ xuống y tấm hình mà cô đưa ba cô đèo đèo bảo lộc vậy đó các bạn. Âm căn phủ kính xuống tới đầu gối, rất ghê gớm. Đó, giờ cô nói cô làm gì? Nó còn thấy chưa? Nè nè, làm ơn bước ra ngoài. Hai cha con là bơm bước ra ngoài cho tôi hết lạnh nha. Tôi đang không khỏe đâu đó. Tôi bây giờ tôi sống cũng như chết vậy đó. Làm ơn mời ra kia. Tôi đang tìm cách tôi giúp các vị đây. Thì nói xong cổ vô thì cô đưa, cô thấy vậy cô mời, cô hỏi thì cô nghe cô thương xót quá. Cô đem thức ăn, cô chưa ăn sáng mà. Cô mời lên thì xong cô mở cổ họng cho ăn thì họ bưng lên. Người cha thì quỳ dưới đất này bưng ăn, và cô gái đó đứng ngoài cửa cũng không dám bước vô, sợ cô bị lạnh. Và cổ bưng cái đĩa đứng đó ăn, cũng không hề thấy tóc vén ra, không thấy mặt mũi như thế nào hết. Là một âm căn của một ngạo quỷ. Rất kinh khủng, rất thương xót các bạn ạ. Vậy đó, để cô nói cho các bạn hiểu rằng những cái vong hồn chết rồi, ta thương, ta xót, ta đưa lên chùa, họ có ở chùa hay không là do ta bắt kịp họ để đưa lên. Nhưng mà ta có bắt được hay không? Nếu một vị thầy đủ quyền bính, có ấn triện thì bắt được ổng. Dù về đây, về đây, về đây, về đây. Hoặc đứa bé về đây con, về đây cho con ăn nè. Cho con ăn nè, cho con ăn nè. Trói, bắt trói lại thì mới đem lên chùa mở trói gửi trên chùa. Nhưng đừng hòng, cửa chùa vẫn mở nha. Nó muốn về giờ nào nó về. Nó không ở chùa là nó không ở. Cái người còn sống không ăn thức ăn chay thì không bao giờ người chết ăn được thức ăn chay. Thì ở trên đó đói, đói thì phải lộn trở về nhà kiếm ăn. Lộn trở về nhà kiếm ăn, nhìn thấy con cái, vợ chồng con cái ăn uống no sai, không cho mình ăn thì quánh. Quánh sao? Quay qua bóp cổ nó này, đứa này lên cơn khó thở đi nằm bệnh viện, quay qua chẹt hư bánh xe kia, cho đứa kia dẫn xe ra, quay qua nắm thằng nọ đi, đưa nó đi ra vi tính, nó ra vi tính, nó đi mua thức ăn, nó lấy tiền cha tiền mẹ nó mua thức ăn, nó ngồi đó nó ăn, thì mình đi theo nó để mình hưởng sái. Vậy đó các bạn, rất bi thương, rất thống khổ, rất nhiều trường hợp để rồi cô kể các bạn nghe. Cô không muốn nói nữa, từ mấy ngày nay rồi cô rất muốn nói tới mấy cái đề tài lắm. Mà cô giống như một người sắp chết rồi, một người thầy sắp chết rồi. Cô muốn nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, con tầm rút ruột nhã tơ. Còn một giọt nến cũng nhất định trái sáng để cho những người xa tìm về. Nhưng mà đến giờ phút này cô cũng thấy cô bất lực rồi, bởi vì cô không tự cứu được chính mình. Và bây giờ cô cũng không còn tâm, còn quyết, còn sức đâu nữa. Cái đức điển ông mà về đây để hộ trì cô hành đạo, và cái đức điển ông hiện tại đang nhập vào cô khi người cô này chưa được ăn sáng miếng nào hết. Vẫn nhập vào cô để có thể nói giả thuyết và ăn giảng cho các bạn nghe trọn vẹn từ A tới Z. Thì các bạn thấy cái sự bạc đãi nào, cái sự tàn nhẫn nào đối với người cô này trong 41 năm. Người cô này giờ đang đói như quỷ đói, không ăn được. Hồi chiều hôm qua đi qua bên nhà bên kia đi trở về bắt đầu lên cơn đói. Nói rồi quỷ đói nhập rồi, lẽ lẽ kiếm gì ăn, kiếm đến độ mà không gấp được đâu, bây giờ gấp gấp không được nữa, rung bần bật rồi. Lấy hai cái bánh tráng nướng nhúng lên, nhắm mắt nhặt cắn nhai, cắn nhai, cắn nhai, lẹ 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 lẹ. Trời ơi, vậy đó các bạn. Rồi xong hả, khi nó xuống cơn rồi, tay chân rũ liệt tứ chi, nằm im trên ghế dài chịu trọng một tiếng đồng hồ sau mới tỉnh. Cơn nó ra rồi trở lại bình thường các bạn à. Bởi vì người cô này quá thảm khổ, bởi vì có đôi mắt âm dương. Và chính vì đôi mắt âm dương và mở luân xa 100%, cho nên các âm phần tìm về được, ấn vào được. Những câu chuyện này, nếu mà cô chết, không một ai biết. Và bây giờ cô còn cầm trong tay cô đây 6-7 ngàn cái phai giảng. 6-7 ngàn phai giảng trong 41 năm. Thì các bạn thấy một năm gần 2 ngàn cái phai giảng. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Cái tài sản, gia sản của vị Lê Pháp để lại muôn nghìn đời sau, các bạn thấy kinh khủng chưa? Đó là tâm huyết của người cô này rút ruột tầm nhã tơ. Tất cả những gì cô biết, cô minh chứng được, cô điều tra được, nghiên cứu được, cô đều để lại cho các bạn. Với tâm huyết, với tấm lòng rằng tụi con sau này là những vị thầy tâm linh, hoặc các người, các bạn đạo hữu ở tất cả các đường hướng tôn giáo. Cái quy định chung là như thế, không thể khác được. Và nếu ai tưởng chừng rằng làm chủ được công pháp là các bạn lầm. Người cô này 41 năm vẫn sai lè lè kia kìa. Cho nên mỗi một bước hành đạo đều phải nghiên cứu. Và nếu các bạn có ấn hành đạo, các bạn có cái tâm các bạn đủ thánh cách, đủ chánh cách, đủ hy sinh, thì các đấng ngôi cao sẽ ứng báo cho các bạn biết. Nếu mỗi khi các bạn gặp bước lỡ, bước lầm, nghe chưa? Còn nếu các bạn tự tưởng chừng rằng ta đây là tài giỏi, ta quyền bính, ta có ấn công triện, có ấn công hậu, ta có áo mão cân đai, thì các bạn lầm. Bởi vì Thượng Đế còn chưa bảo ban hết được mọi việc cơ mà. Cha mẹ thiên trào chờ ở dưới này xử án rồi đưa lên trên mà xin ấn triện. Cha không có điều tra được là sự việc đúng hay sai đâu nha. Cha không biết được là thực chất vấn đề như thế nào đâu nha. Mà là ở dưới này các vị thầy điều tra rồi đưa lên trên xin án lệnh. Còn người cô này 41 năm nay vẫn làm như vậy. Và đến tận giờ phút này thì có xin án lệnh cũng vô ích. Bởi vì cô cũng không hiểu, có thể là cha mẹ đã đi rồi. Và khi mà cô kêu gào than khóc, cha mẹ có nghe cũng không cứu được. Bởi vì cha mẹ không còn quyền bính ở cõi trần miệng này nữa. Những điều đó cô chưa hề biết, cô chưa điều tra được nha các bạn. Tại sao cái án của chị Út, án của Thủy 2 năm nay cô không hề hóa giải được. Nó đánh cô bò lề nghêu bò ngớm, đánh bi thảm, đánh sống không bằng chết, từng ngày từng giờ, từng ngày từng giờ. Thế mà kêu gào than khóc, các đấng không hề ứng cứu. Chẳng lẽ là cha mẹ đi rồi, và khi cha mẹ đi rồi thì còn lại là tất cả các đền điện miếu phủ sẽ tiếp điểm của ai? Ai sẽ nhập về, ai sẽ xưng là mẫu du trì, ai sẽ xưng là đấng này đấng khác để hành đạo độ đời? Bao nhiêu cái điện mẫu mà hoành hoành trấn trấn ở cõi trần miền này như thế nào các bạn? Ở đây vị Lê Pháp không nhận được lực ứng cứu của cha mẹ kể từ 1-2 năm nay rồi. Từ 2 năm nay, từ lúc mà bạn Thủy và chị Út bước chân vào vị Lê Pháp và xin ứng cứu đến giờ phút này, cô không hề được nhận được một bàn tay xuất xử nào của cha mẹ ngôi cả. Không có một thế lực nào ứng cứu. Một mình cô, người cô này đưa ra, nhưng người cô này tu thánh lấy gì ra quyền phép và công năng để có thể đánh đông dẹp bắc mà cứu được các bạn? Thì đến giờ phút này cô đang chấm một dấu hỏi, và đến giờ phút này gần như cô đã được nhận được lời giải đáp là cha mẹ đã đi rồi, thiên trào đã đi rồi. Hèn nào mẹ ép cô 2-3 năm trời, mẹ ép cô là phải mau mau lẹ lẹ đi, mẹ cho bán đất thì xây một cái diêu trì, hội mẫu diêu trì cung. Cô cãi mẹ, cô mới vừa từ chối không để cho Diệu Lan. Diệu Lan là người cô mẫu của một điện mẫu ở Long An, và cô ấy xin lên nhà thờ vị Lê Pháp để đem áo mẫu cân đai múa chầu mẹ, và cô không để cho cổ lên, bởi vì ở phía cổ có quá nhiều là tà phép. Nhưng tà phép đó không phải của cô Diệu Lan. Cô nói đi, cô phải nói lại hơi dài chút. Mà tà phép này là của người ta, tính chúng người ta tới. Các thầy bùa thầy phép họ tới, và khi họ tới thì binh tướng của họ thấy ở đây đầy lập thực và nó trốn trở lại. Binh tướng bùa phép hoặc là những vị thầy họ thấy rằng họ tạo nghiệp quá nhiều, họ muốn họ về già, họ đem binh tướng bùa ngải phù chú trấn yểm đến chùa họ bỏ lại các bạn. Chuyện đó cô biết, không ai biết nhưng chỉ cô biết. Và khi họ bỏ lại thì trở thành những vong hồn siêu phách lạc, bám cửa trước bám cửa sau, rình thức ăn lên, dùng binh dùng tướng nhào vào giật. Thì cô Diệu Lan không hề biết, cổ tưởng rằng ở trong điện của em thì chỉ có thiên binh, làm gì có âm binh. Sai rồi, ở trong điện không có thiên binh, thiên binh chỉ bảo vệ cái ghế của mẫu, và cao lắm là 20 thiên binh cộng với 4 người thần chầu. Nếu đúng là ghế mẫu có án mẫu, có sớ mẫu, có linh vị của mẫu, nghe chưa? Từ chỗ đó mà cô nói rồi, mẹ du trì muốn, bởi vì mẹ tin rằng cô đã sống được gần 40 năm không hề để lem lắm cái áo vải của người tu, thì mẹ toàn tâm tin rằng cô không bao giờ vì cái danh, cái lợi, cái tình mà để phai mất cái tấm lòng của một người chính cách. Mẹ tin, mẹ nói rằng mẹ chỉ tin một mình cô. Cô không chấp nhận, bởi vì cô là người Quán Âm Diệu Thiện, là người của nhà Phật, và cô muốn cầu xin cha mẹ ngôi cao cho cô tu theo Phật. Và rồi mẹ không bằng lòng, và cô chỉ vừa từ chối với Diệu Lan xong, cô bước ra từ bên nhà thờ, cô bước qua bên phòng riêng của cô cách 15 mét. Cô té đập cái đầu gối, ngay xương bánh chè đập xuống bậc tam cấp. Rồi cô nằm một chỗ 2 tháng trời, một ngày 2-3 đứa chữa từ sáng tới tối, một ngày 3 lần. Cô nằm một chỗ không đi đứng được. Đương nhiên khi mà không đi đứng được mà mọi mấy đứa cô đi bệnh viện khám đi để có gì mẫu sắp xương cô ơi. Cô nói không, cha mẹ cứu thì tiếp tục hành đạo, cha mẹ không cứu thì nếu mà con mà cà thọ, con mà què chân, con mà cà nhắc, con không đi được nữa thì con dẹp hành đạo. Con tủi nhục lắm. Một con người không đủ chánh cách thì mới phải bị tật nguyền. Còn một vị thầy đủ chánh cách mà bị tật nguyền thì vị thầy đó là thầy tà. Cô dám nói một câu, các bạn nhớ cho kỹ lời của cô đi nha. Đó là chân lý. Bước vào đình chùa miếu mạo thấy vị sư nào mà mù mắt, vị sư nào méo mồm, vị sư nào mà cục tai, vị sư nào mà này nọ, thì các bạn ơi, những vị đó là kẻ mượn cửa chùa để mà đem tà phép ám vào, để mà tu. Đình chùa miếu mạo nào cũng vậy hết các bạn. Điện mẫu cũng thế thôi các bạn. Nếu các bạn vào điện mẫu thấy cái người chủ điện mẫu đó, cha, cái mặt của cô ấy hiền lành, phúc hậu quá, lời nói cô dịu dàng quá. Còn khi vào điện mẫu thấy quay bên đây bà chủ chùa quát thét, quay bên kia bà chủ chùa quýnh con chó một cái, quay bên nọ bà chủ chùa nghiệt ngã với đứa tu, thì các bạn ơi, đó là mượn đạo mà dối đời đó các bạn. Vậy đó. Thì bây giờ mẹ muốn cô không chấp nhận thì mẹ cho cô án phạt té gãy giò. Và chữa xong rồi 2 tháng trời đứng lên đi được, mà chỉ cần từ trong nhà bước ra ngoài đường 15-20 mét, bước trở vô là xương cứng cái chợ đầu gối lại và đau nhức trở lại. 1 năm rưỡi sau mới trở lại bình thường nha các bạn. Rồi 2 năm sau nữa bị nứt xương chậu 2 bên, và vừa rồi tháng trước nứt xương chậu 1 lần nữa. Nhưng mà thảy đều được chữa và qua hết. Người cô này vẫn đứng lên đi hoành hoành trắng trắng. Người cô này vẫn khuôn mặt từ ái. Người cô này vẫn khóc vì thương chúng sanh. Và người cô này vẫn lén cửa trước, lén cửa sau mà ứng cứu quần sanh. Và chính vì cái sự lén cửa trước, lén cửa sau ứng cứu quần sanh mà bây giờ cô ra nông nỗi này. Đó các bạn. Thôi, cô nói tới đây đủ rồi. Còn chuyện của ba và chị của Kiều thì tùy Kiều định lượng. Kiều thấy rằng ở đây cứ Kiều ra giường làm, Kiều đi vô là đem vào. Chỉ cần lướt qua cô là cô bị đánh liền tại chỗ. Tại sao? Cô nói cái điều thứ nhất, trong con đang có âm tà. Âm cộng âm, âm hưởng của con cộng với âm vô là nó tích hợp khí với cái âm trong con. Thấy chưa? Cô nói con về, con cầm cái kiến ra, con nhìn con mắt con coi. Con rùng mình không? Ngày hôm qua cô đưa con nhìn rồi. Bữa nay con mắt con, cô nhìn vô. Đây.
Đó. Trời ơi, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa?
Đó, bởi vì trong con đang có tà âm, nó tích hợp âm, cho nên con mới lấy hết âm đi tới đâu rồi con méo xuống giường, con vướng vào con nhà bếp, vướng vào con bên kia, vướng vào bao nhiêu phe của bên chị Út và chị Thùy, cho nên con về đây là cô bị đánh liền. Thì Tỉnh Khê nó khóc miết, nó thấy rằng con về là cô đau đớn thôi, giờ cô cho con về quê chứ. Con đứng trước mặt cô, con chưa giúp gì được cho cô mà con làm cô đau đớn. Lần thứ 2 sáng nay lại xin cô về quê. Thì cô nói, à thì về đi con. Đó, thì hiện giờ như vậy. Con mới nói với cô là, à để con bón phân xong con về quê. Trời đất. Hồi nãy cô, con nói với cô lại nghe là con nói thôi cho con bón thân xong đi rồi con đi về quê. Thì cô nói, ừ thì thôi về con. Cô cũng thấy là cô muốn dẹp nhà thờ Vị Lễ Pháp rồi. Cho nên được, con về đi cô, để cô dẹp nhà thờ. Đó. Thì cô đang nghĩ cái tâm trạng đó, cho nên đó, ra vậy. Thì như vậy con thấy rõ ràng không? Ở trong con đang có phần âm án vào. Và phần âm án được vào người mà giỏi hàng bậc nhất của Vị Lễ Pháp. Thì phần âm đó phải cao hơn người cô Vị Lễ Pháp này nữa, con có biết. Mà người cô này bây giờ đâu còn chút công năng nào đâu. Cho nên án vào con, họ phải cao hơn con rất nhiều và cao hơn cô nữa. Thì bây giờ khi án vào con cao rồi thì bây giờ cứ quên âm thôi. Cô nói rồi, Vị Lễ Pháp như một cái cục 500 nè. Nó là quên âm. Cái trái dưa hấu sắp rớt đất, trời đất ơi, một lát nữa là dẹp chèm bẹp. Trời ơi, vậy mà, nó để được. À vậy hả? À thôi được rồi, được rồi. À nó có cái gờ của cái bà, cô sợ nó rơi đất. Đó, thì bây giờ vấn đề tụi con phải hiểu một điều đó. Bạn, Tịnh Nguyên, hồi chiều qua Tịnh Nguyên qua đây cô dần. Trời ơi, Tịnh Nguyên ơi, mà con ghê quá Tịnh Nguyên ơi. Thấy chưa? Cùng một lúc hai đứa đều bị. Thì phe này là phe nào? Phe từ bà Sư Mẫu chứ phe ai nữa? Họ chưa chịu đi đâu. Bởi vì con vừa qua bển mà qua về là đánh cô vào lê bọc cằm đi. Chứ họ chưa chịu đi đâu. Họ vẫn lẩn khuất. Nhưng khi cô đã kêu cầu đến vậy, cô đã xin công pháp sử. Cô đã nghĩ trong đầu cô rằng có thể là thiên trào đã dời đi rồi, cho nên cô kêu gào đến thế này trong 2 năm nay mà cha mẹ không cứu, thì cô mới kêu cầu tới tổng lãnh thiên thần, kêu cầu tới tất cả các thế lực và tới đạo sĩ Võ Đăng, vị trưởng môn phái Võ Đăng về cứu cô luôn. Thế mà cũng chẳng cứu được, quýnh bả một trận cũng không, buông ra bảo quýnh tiếp. Rồi bây giờ xử xử xong, cô xin cha mẹ vẫn về và sợ. Cha mẹ không nói một tiếng nào. Thấy không? Có bạn Hoa Uvo gì đó ở trên YouTube, bạn nói, cô để cha mẹ nói đi, để cha mẹ xử như thế nào. Các bạn lầm, chưa bao giờ canh cha mẹ xử trước mặt cô cả. Cha mẹ về trên muốn xử sao xử. Còn hiện tại bây giờ, cô để ý trong 2 năm nay rồi, cô trình án nào đó cha mẹ đều im lặng hết và không hề xử. Thì cô nghĩ rằng thiên trào đã rời dời đi rồi các bạn. Mà thiên trào đã dời đi rồi, bỏ một mình cô ngụp lặn ở trong chốn hồng trần này. Và lúc đó tà âm, cô không còn thế lực bảo trợ nữa, thì tà âm đánh cô và bên nhà Phật cũng không hề ra tay ứng cứu. Cô là một cái đứa con ghẻ, dất dơ dất dưỡng, đứa con rơi ở chốn hồng trần. Thì bây giờ cô dẹp nhà thờ vị Lên Pháp, hợp cách rồi đó. Thì bây giờ cô nói để các bạn nghe như vậy, có nghĩa là tại sao cha mẹ về đứng ở nhìn mà không phán một tiếng nào hết. Cha giận xanh mặt luôn, cha giận đến mặt cha gỗ xuống luôn. Mẹ Diêu Trì im lặng không nói tiếng nào hết. Và các vị khác thì nói rằng vị tổng lãnh thiên thần báo rằng chính mẫu Diêu Trì Kim Mẫu xuống lệnh để cho thánh thánh mẫu này đánh cô. Như vậy tức là cô sai và bị mẹ phạt. Và cô đã bị mẹ phạt 2 năm nay cái án ma côn trùng, và bây giờ nó chích cô 24/24 suốt 2 năm nay, kể từ 18 tháng 10 năm trước năm kia. Thì cô biết, cô tin, bởi vì mẹ chưa, cô chưa tạo đủ công đức, cô chưa đủ hiếu đủ trung để cho mẹ thương mà mẹ tha thứ. Bởi vì cô cãi mẹ, mẹ thì gấp rút để dời thiên trào đi. Mẹ muốn cô là ta cho con bán đất với điều kiện con phải xây một hội mẫu Diêu Trì Cung. Thì cô cãi lời mẹ. Mẹ giận mẹ phạt cô té què giò. Mẹ giận mẹ phạt cô 2 năm trời bị ma côn trùng chích. Nhưng cô vẫn không, nhất định không. Các bạn ơi, cô là người tu Phật, cô cạo đầu, cô mặc đồ chùa. Và cô không hề, không mặc được áo mẫu cân đai, cô không mặc được vàng đeo ngọc giáp. Làm sao cô có thể làm một điện mẫu, làm một điện mẫu mà không rền rang sinh phách? Thì ai người ta coi, ai người ta tin? Thì các điện mẫu nhỏ, các điện mẫu con có tin hay không? Mẹ nói mẹ muốn cô mở ra điện hội mẫu Diêu Trì Cung để cho tất cả các điện mẫu trên toàn đất nước Việt Nam tìm về tại nhà, tại chỗ hội mẫu Diêu Trì Cung để xin lệnh mới, để xin lệnh, để xin huấn thị, xin dạy bảo. Và mẹ Diêu Trì, chứ không phải cô nha, xin lỗi, cô là kẻ vô danh, mẹ mượn thần trần sát cô để mẹ ra huấn lệnh, mẹ dạy, mẹ khuyên, mẹ nhủ. Cô nói mẹ ơi, mẹ con sợ lắm mẹ ơi, các đấng bên địa mẫu đều là có thanh thượng phương bảo kiếm chém trước tâu sau. Các vị bên địa mẫu thể đều là những vị thần oai danh lẫm lẫm. Mẹ ơi, con chưa kịp nói họ bẻ họng con rồi, con chưa kịp nói họ chém đầu con rồi, con sợ lắm mẹ ơi. Thế là tâm huyết của mẹ, mẹ bảo rằng mẹ chỉ tin một mình cô, và cô đủ thánh cách để có giàu đến cỡ nào cũng không ngã tà. Mẹ nói như vậy. Nhưng bây giờ cô cãi mẹ và mẹ phạt cô đến nông nỗi này. Vậy đó các bạn. Thôi, cô dừng lại ở đây thôi, bị gì nó dài lắm rồi.
Anh ơi, này anh ơi, cho em theo với quên đời chuốn chuyên. Trần ai sóng gió ngỡ nghiêng, bàn tay tế độ chung chiêm một bề. Anh đi từ ấy không về, cành hoa cõi Phật não nề dư hương. Hồng trần bụi phù ngàn phương, chiều hoang gọi gió mà thương phận người, mõ chung thì cũng ngậm ngùi. vui. Câu kinh Nhật tụng lệ rơi cửa thiền, sắc sẽ chiêu lành cao nguyên. Lời chim gọi bàn bên chiến hóa lâu, để nghìn nay đến nghìn sau. Câu kinh con vòng ba đạo cõi xưa, trần ai mấy độ nắng mưa. Nắng soi bóng chiếc sầu đưa viễn trình, ngõ chuông như cùng có tình, ngõ kêu khán dòng bóng hình trí âm. Chuông như tần phim lễ đơn, nửa soi bóng chiếc nửa trăm tim côi. Này anh ơi, này anh ơi, dùng chân đứng lại một trời tang thương. Mai chiều nắng, mai đêm sương, cửa thiền chưa khép nửa xin trăng đau. Vẫn hưu bóng chiếc giang đầu, hồn nơi cõi tình cũng sầu ly hương. Người soi bóng lẽ lên tương, chiếu thiền cũng lạnh mùa thương bắt đầu. Này anh ơi, này anh ơi, dừng chân đứng lại một trời tang thương. Mai chiều nắng, mai đêm sương, cửa thiền chưa khép nửa xin trăng đau. Cõi nhiều bóng chiếc giam đầu, hồn nơi cõi tình cũng sầu ly hương. Người soi bóng lẽ bên tường, chiếu thiền cũng lạnh mùa thương bắt đầu.